Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng hai nước hành động vì lợi ích riêng của họ nhưng không có ý định chống lại bất kỳ quốc gia nào khác. Các nước NATO cam kết viện trợ quân sự 40 tỷ euro cho Ukraine. Trung Quốc bắt giữ tàu cá của Đài Loan gần đảo Kim Môn. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Đài Loan nói với báo giới ở Đài Bắc rằng Trung Quốc cần giải thích lý do họ bắt giữ con tàu. Và Thượng nghị sĩ Philippines nói Trung Quốc nhắm tên lửa siêu thanh vào Philippines. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng hai nước hành động vì lợi ích riêng của họ nhưng không có ý định chống lại bất kỳ quốc gia nào khác. Ông Putin và ông Tập gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh của Câu lạc bộ An ninh và Quốc phòng Á-Âu, được Moscow và Bắc Kinh coi là công cụ để chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các đồng minh. Tổng thống Nga Putin nói rằng mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang trải qua thời kỳ tốt nhất trong lịch sử của họ trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3 tháng 7. Ông Putin và ông Tập đã mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO, vốn được thành lập vào năm 2001 với sự tham gia của Nga, Trung Quốc và các cường quốc Trung Á, để bao gồm Ấn Độ, Iran và Pakistan như một đối trọng với phương Tây. Ông Putin đang tổ chức một loạt các cuộc họp song phương hôm 3 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO trong hai ngày 3 và 4 tháng 7 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, Điện Kremlin cho biết. Trước cuộc gặp với ông Tập, ông Putin đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các Tổng thống Azerbaijan và Mông Cổ. Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi, người dự kiến sẽ đến Moscow vào cuối tháng này, không tham dự SCO. Ông cử ngoại trưởng đi thay. Nga và Trung Quốc coi SCO, tổ chức thúc đẩy cách tiếp cận chung đối với các đe dọa an ninh từ bên ngoài, chẳng hạn như buôn bán ma túy và tập trung vào việc đẩy lùi bất ổn trong nước, như một công cụ để vươn tầm ảnh hưởng của họ ra khắp châu Á. Belarus sẽ lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh này với tư cách là thành viên đầy đủ, Điện Kremlin cho biết. Các đồng minh NATO đã đồng ý viện trợ quân sự 40 tỷ euro cho Ukraine vào năm tới. Hai nhà ngoại giao Tây Phương nói với Reuters hôm 3 tháng 7, một tuần trước khi các lãnh đạo của liên minh gặp nhau tại Washington. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã yêu cầu các đồng minh thực hiện cam kết cho nhiều năm để duy trì viện trợ quân sự cho Kiev, ở mức tương tự như mức trước đây kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine hồi năm 2022, gộp chung lên tới khoảng 40 tỷ euro mỗi năm. Mặc dù các nước thành viên NATO không ủng hộ yêu cầu ban đầu của ông Stoltenberg là cam kết viện trợ nhiều năm như vậy, thỏa thuận này bao gồm điều khoản để xem xét lại mức đóng góp của các đồng minh tại các hội nghị thượng đỉnh NATO trong tương lai, theo một nhà ngoại giao. Nhà ngoại giao giấu tên này cũng cho biết các nước thành viên cũng quyết định sẽ soạn thảo hai phúc trình trong năm tới để xác định nước nào cung cấp thứ gì cho Ukraine, nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch hơn về việc chia sẻ gánh nặng giữa các nước trong liên minh. Các quốc gia thành viên đặt mục tiêu đáp ứng cam kết này thông qua các khoản đóng góp tương xứng, thỏa thuận cho biết. Cam kết tài chính này nằm trong gói hỗ trợ Ukraine lớn hơn mà các lãnh đạo NATO sẽ nhất trí khi họ nhóm họp tại Hội nghị Thượng đỉnh Washington từ ngày 9 đến 11 tháng 7. Hồi tháng 6, các đồng minh đã quyết định rằng NATO sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong điều phối cung cấp vũ khí cho Ukraine để thay cho Mỹ trong nỗ lực giữ cho việc này không bị ảnh hưởng khi ông Donald Trump, người hoài nghi về NATO, đang tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai.
The Voice of America, VOA.
Trung Quốc ngày 3 tháng 7 khẳng định nước này đứng về phía hòa bình và đối thoại trong vấn đề Ukraine sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đặt câu hỏi về vai trò của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Stubb cho biết Nga hiện đang trở nên rất phụ thuộc vào Trung Quốc và nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể chấm dứt hành động gây hấn quân sự của Nga đối với Ukraine chỉ bằng một cuộc điện thoại nếu ông muốn. Khi được hỏi về nhận xét này tại cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nói rõ rằng liệu Trung Quốc có cân nhắc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để chấm dứt chiến tranh hay không. Bà Mao nói, Trung Quốc và Nga đều là những nước lớn độc lập, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với tất cả các bên, bao gồm cả Nga và tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trung Quốc đã từ chối lên án việc Nga xâm lược Ukraine và đề nghị hỗ trợ kinh tế để giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các quan chức Trung Quốc cuối ngày 2 tháng 7 đã lên tàu và bắt giữ một tàu câu mực Đài Loan đánh bắt gần bờ biển Trung Quốc và cũng gần một hòn đảo do Đài Loan kiểm soát và kéo nó đến một hải cảng của Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết. Tàu câu mực này hoạt động ở gần quần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý, vốn nằm gần các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc. Nhưng vào tối ngày 2 tháng 7, nó lại đang đánh bắt ở vùng biển Trung Quốc khi nó bị hai tàu kiểm ngư Trung Quốc bắt giữ, tuần duyên Đài Loan cho biết. Tàu Đài Loan đã đánh bắt trong thời gian Trung Quốc cấm đánh cá, tuần duyên Đài Loan nói và cho biết Đài Loan sẽ liên lạc với Trung Quốc và kêu gọi họ thả những ngư dân bị bắt càng sớm càng tốt. Các quan chức hải cảnh ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc đã bắt giữ con tàu Đài Loan. Hải cảnh Trung Quốc cho biết trong một thông cáo vì nó vi phạm lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè và đánh bắt bất hợp pháp. Loại lưới mà ngư dân Đài Loan sử dụng có mắt lưới nhỏ hơn nhiều mắt lưới tối thiểu mà Trung Quốc quy định, do đó gây thiệt hại cho tài nguyên thủy sản và môi trường biển. Trong giai đoạn cấm đánh cá, các tàu cá Đài Loan đã tìm cách quấy rầy công tác thực thi pháp luật thường ngày của Trung Quốc và các quan chức Phúc Kiến đã cảnh báo và xua đuổi chúng theo luật pháp. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Đài Loan đã triển khai tàu tuần duyên để hỗ trợ và phát cảnh báo yêu cầu Trung Quốc thả chuyến tàu đánh cá bị bắt. Nhưng các tàu Trung Quốc đã phát lời phản hồi lại rằng họ sẽ không đáp ứng. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết, các tàu của Đài Loan sau đó đã lùi lại để tránh xung đột và chiếc tàu của Đài Loan đã được đưa đến một hải cảng Trung Quốc. 3 trong số 5 ngư dân trên tàu là dân nhập cư Indonesia. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Đài Loan Tạ Cấm Thành nói với báo giới ở Đài Bắc rằng Trung Quốc cần giải thích lý do họ bắt giữ con tàu và chỉ ra rằng trong các vụ việc trước đây, ngư dân đã được thả ra sau khi nộp phạt do đánh bắt trong thời gian cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Các tàu cá Đài Loan cần nâng mức cảnh báo và lực lượng tuần duyên cũng sẽ tăng cường tuần tra, ông nói thêm. Lực lượng tuần duyên cũng kêu gọi đại lục không dùng yếu tố chính trị để xử lý tình huống này, ông Tạ nói. Hội đồng các vấn đề Đại lục, cơ quan hoạch định chính sách đối phó Trung Quốc hàng đầu của Đài Loan cho biết họ sẽ liên hệ với chính quyền Trung Quốc để tìm lời giải thích về chuyện gì đã xảy ra và dẹp bỏ những suy đoán không cần thiết. Một thượng nghị sĩ nổi tiếng của Philippines đã gây xôn xao dư luận khi cho biết trên mạng xã hội rằng bà biết về kế hoạch của Trung Quốc nhắm tên lửa siêu thanh vào nước bà, mặc dù Hội đồng An ninh Quốc gia nói họ không biết có bất kỳ mối đe dọa an ninh nào như vậy. Thượng nghị sĩ Amy Marcos, em gái của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và là người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã đưa ra tuyên bố này trong một video ngắn trên TikTok, mà đến nay đã có hơn 900.000 lượt xem và hơn 100.000 lượt xem trên Facebook. Trong video của mình, bà Marcos nói Trung Quốc đã xác định 25 mục tiêu xung quanh quần đảo Philippines mà họ sẽ tấn công bằng tên lửa siêu thanh, và các hòn đảo Batanes ở phía bắc gần Đài Loan sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên. Bà Marcos không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình vốn nằm trong lập luận của bà rằng mối quan hệ gần gũi hơn mà anh trai bà xây dựng với Mỹ đã khiến Trung Quốc coi Philippines là mối đe dọa. Reuters không thể xác minh điều mà bà Marcos nêu. Hãy nhìn nhận vấn đề, Trung Quốc nghĩ rằng chúng tôi đã đứng về phía kẻ thù của họ, bà cho biết trong video. Khi căng thẳng leo thang ở biển Tây Philippines, tôi thấy một bản kế hoạch của Trung Quốc nói rằng họ sẽ sử dụng tên lửa siêu thanh. Bà cho biết nhưng không nói bà lấy thông tin đó từ đâu. Bà Marcos phản đối một số chính sách của anh trai bà đối với Trung Quốc, bao gồm quyết định cho phép mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ đối với cơ sở quân sự của Philippines mà họ có thể sử dụng, bao gồm những vị trí nằm đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Trung Quốc đã vượt xa các quốc gia khác trong các phát minh AI tạo sinh, Generative AI, như chatbot, với số bằng sáng chế được đăng ký gấp 6 lần so với đối thủ theo sát nhất là Mỹ, dữ liệu của Liên Hợp Quốc hôm 3 tháng 7 cho thấy. AI tạo sinh vốn tạo ra văn bản, hình ảnh, mã máy tính và thậm chí cả âm nhạc từ dữ liệu có sẵn, đang bùng nổ với hơn 50.000 đơn đăng ký bằng sáng chế trong thập kỷ qua, theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, vốn giám sát hệ thống cho phép các nước chia sẻ những bằng sáng chế họ công nhận. 1/4 trong số này được đăng ký vào năm 2023, cơ quan này cho biết. Đây là khu vực đang bùng nổ, đây là khu vực phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, và đó là nơi mà chúng tôi hy vọng sẽ phát triển hơn nữa, ông Christopher Harrison, trưởng bộ phận phân tích bằng sáng chế của WIPO, nói với các phóng viên. Hơn 38.000 phát minh Gen AI được Trung Quốc đăng ký trong giai đoạn 2014-2023, so với 6.276 phát minh của Mỹ trong cùng thời kỳ, WIPO cho biết. Ông Harrison cho biết, các đơn đăng ký bằng sáng chế của Trung Quốc bao quát một phạm vi rộng lớn, từ xe tự lái, xuất bản cho đến quản lý tài liệu. Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ lần lượt được xếp hạng thứ 3, thứ 4 và thứ 5, và Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất, dữ liệu cho thấy. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.